Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Desire the Longings Inside Us and the New Science of How We Love, Heal and Grow của Jay Stringer là một cuốn sách tâm lý ứng dụng, kết hợp nghiên cứu kinh nghiệm trị liệu và suy tư về đời sống cảm xúc. Trọng tâm của sách là ham muốn, không chỉ theo nghĩa tình dục, mà rộng hơn là những điều con người khao khát trong tình yêu, công việc, niềm vui, ý nghĩa và sự gắn kết. Stringer, một nhà trị liệu sức khỏe tâm thần, nhìn ham muốn như một tín hiệu cần được lắng nghe thay vì một vấn đề phải dập tắt hoặc một cám dỗ phải kiểm soát bằng ý chí. Dựa trên nghiên cứu với 4.000 người và những quan sát từ thực hành lâm sàng, sách bàn về cách các khao khát bị méo mó bởi tổn thương, xấu hổ, kiệt sức và những câu chuyện ta học được từ gia đình hoặc văn hóa. Mục đích chính của sách là giúp người đọc hiểu ham muốn sâu hơn để chữa lành và sống toàn vẹn hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ham muốn được xem như tín hiệu, không phải lỗi đạo đức. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là thay đổi cách người đọc nhìn về ham muốn. Thay vì coi ham muốn là dấu hiệu của sự yếu đuối, ích kỷ hay thiếu kỷ luật, Stringer xem nó như một tín hiệu có nội dung tâm lý. Khi một người liên tục chạy theo tình yêu, thành công, tình dục, sự công nhận hoặc cảm giác được cần đến, câu hỏi chính không phải chỉ là làm sao dừng lại. Câu hỏi sâu hơn là ham muốn đó đang nói gì về nhu cầu chưa được đáp ứng, về nỗi đau cũ hoặc về phần bản thân đang bị bỏ quên. Cách tiếp cận này không đồng nghĩa với việc hợp thức hóa mọi hành vi. Sách vẫn phân biệt giữa ham muốn và những cách biểu hiện có thể gây hại. Nhưng thay vì xử lý hành vi trên bề mặt, tác giả khuyến khích người đọc đi vào nguồn gốc của nó. Lập luận này đặc biệt hữu ích với những ai quen phản ứng bằng xấu hổ hoặc tự chỉ trích. Khi ham muốn được hiểu như dữ liệu về đời sống nội tâm, nó có thể trở thành điểm khởi đầu cho thay đổi, chứ không chỉ là thứ cần che giấu. Thứ hai, năm khao khát cốt lõi tạo khung để hiểu đời sống bên trong. Cuốn sách trình bày năm khao khát cốt lõi gồm sự toàn vẹn, tăng trưởng, thân mật, khoái cảm và ý nghĩa. Đây là một khung đọc giúp người đọc phân biệt các mong muốn bề mặt với nhu cầu sâu hơn phía sau chúng. Ví dụ, một người có thể nghĩ mình chỉ muốn được chú ý, nhưng bên dưới có thể là khao khát thân mật, được nhìn thấy và được đón nhận. Một người khác có thể chạy theo thành tích, nhưng điều họ thật sự tìm kiếm có thể là ý nghĩa hoặc cảm giác mình đang phát triển. Điểm mạnh của khung này là nó không thu hẹp ham muốn vào một lĩnh vực duy nhất. Stringer cho thấy con người không chỉ cần được yêu mà còn cần cảm thấy mình đang lớn lên, đang tận hưởng điều tốt đẹp, đang sống có mục đích và đang trở thành một bản thân ít phân mảnh hơn. Khung năm khao khát cũng giúp tránh hai cực đoan. Một bên là buông thả mọi điều mình muốn, bên kia là phủ nhận ham muốn để giữ hình ảnh đạo đức hoặc kiểm soát. Sách đề xuất một con đường trung gian là nhận diện khao khát, kiểm tra ý nghĩa của nó, rồi chọn cách đáp ứng lành mạnh hơn. Thứ ba, tổn thương và văn hóa có thể định hình điều ta tưởng là tự nhiên. Stringer nhấn mạnh rằng ham muốn không xuất hiện trong khoảng trống. Nó được định hình bởi lịch sử cá nhân, gia đình, tôn giáo, văn hóa tình dục và những trải nghiệm bị bỏ rơi hoặc bị xấu hổ. Vì vậy, điều một người muốn hôm nay đôi khi mang dấu vết của điều họ từng thiếu, từng sợ hoặc từng học phải làm để được an toàn. Sách nhắc đến những bối cảnh như vết thương thời thơ ấu, văn hóa thuần khiết, khó khăn tình dục, phụ thuộc cảm xúc, kiệt sức nghề nghiệp và nghi ngờ bản thân. Những ví dụ này cho thấy ham muốn vừa có sức sống, vừa có thể bị bóp méo. Một người tìm kiếm khoái cảm có thể đang né tránh cô đơn. Một người sợ thân mật có thể không phải vì không cần tình yêu, mà vì từng học rằng gần gũi là nguy hiểm. Cách phân tích này giúp người đọc thận trọng hơn với những lời giải thích đơn giản. Nó cũng giúp các nhà trị liệu và người làm công tác hỗ trợ đặt câu hỏi tốt hơn. Thay vì hỏi vì sao người này không kiểm soát được bản thân, ta có thể hỏi ham muốn đó đã được hình thành trong câu chuyện nào và nó đang cố bảo vệ điều gì. Thứ tư, chữa lành bắt đầu bằng những câu hỏi sâu hơn về điều mình muốn. Một phương pháp xuyên suốt cuốn sách là học cách đặt câu hỏi sâu hơn với ham muốn. Stringer không khuyên người đọc chỉ phân tích lạnh lùng, cũng không khuyên họ hành động ngay theo mọi thôi thúc. Ông đề xuất một thái độ tò mò, chậm lại và có lòng trắc ẩn. Khi một ham muốn xuất hiện, người đọc được mời hỏi nó đang hướng về điều gì, nó từng bị cấm đoán hoặc bị bóp méo ra sao, nó có liên quan gì đến một thiếu hụt trong quá khứ, và nó có thể được đáp ứng bằng cách nào mà không làm tổn thương bản thân hoặc người khác. Điều này biến ham muốn thành một cửa vào cho tự nhận thức. Về mặt thực hành, cách tiếp cận ấy phù hợp với những người đang mắc kẹt trong các vòng lặp như tìm kiếm xác nhận, né tránh thân mật, dùng tình dục hoặc công việc để tê liệt cảm xúc, hoặc tự trách vì không biết mình thật sự muốn gì. sách không hứa một kỹ thuật nhanh. Thay vào đó, nó cung cấp một tiến trình suy xét, trong đó người đọc học cách nghe đời sống bên trong với đủ nghiêm túc để thay đổi hành vi từ gốc. Cuối cùng, nghiên cứu và lâm sàng được dùng để nối giữa khoa học và đời sống thường ngày. Sách nổi bật vì cố gắng kết hợp dữ liệu, nghiên cứu với kinh nghiệm trị liệu. Việc tác giả dựa trên một nghiên cứu với 4.000 người giúp lập luận không chỉ là suy tư cá nhân hoặc lời khuyên cảm tính. Đồng thời, nền tảng lâm sàng khiến các ý tưởng không bị trừu tượng hóa quá mức. Stringer viết về những vấn đề người đọc có thể nhận ra trong đời sống thường ngày, như cảm giác tình yêu luôn xa tầm với, thành công không đem lại thỏa mãn, khoái cảm đi kèm xấu hổ hoặc sự cạn kiệt khi liên tục cố trở thành người đúng đắn. Sự kết hợp này tạo nên giọng điệu vừa có cấu trúc, vừa gần với thực tế trị liệu. Tuy vậy, người đọc nên hiểu đây không phải là một công trình khoa học chuyên sâu theo nghĩa hàn lâm, cũng không thay thế trị liệu cá nhân trong các vấn đề nghiêm trọng. Giá trị của sách nằm ở khả năng chuyển các hiểu biết tâm lý thành ngôn ngữ dễ tiếp cận, giúp người đọc có khung để quan sát bản thân và chuẩn bị cho những cuộc đối thoại sâu hơn với chính mình, người thân hoặc chuyên gia hỗ trợ. Kết luận, cuốn sách phù hợp với những người đang thấy mâu thuẫn về điều mình muốn, nhất là khi ham muốn đi kèm xấu hổ, sợ hãi, hoặc các khuôn mẫu lặp lại trong tình yêu, tình dục, công việc và đời sống tinh thần. Nó cũng hữu ích cho nhà trị liệu, cố vấn, người làm mục vụ hoặc bất kỳ ai thường phải lắng nghe câu chuyện nội tâm của người khác. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc có ngôn ngữ rõ hơn để gọi tên khao khát, phân biệt nhu cầu sâu với hành vi bề mặt và đặt những câu hỏi có thể mở ra thay đổi. Lợi ích trí tuệ của sách nằm ở việc nó chống lại cách hiểu quá đơn giản về ham muốn. Ham muốn không chỉ là bản năng cần kiểm soát, cũng không phải mệnh lệnh phải làm theo. Nó là một hiện tượng phức tạp liên quan đến tổn thương, ký ức, thân thể, quan hệ và ý nghĩa sống. So với nhiều sách tự lực chỉ nhấn mạnh kỷ luật, thói quen hoặc tư duy tích cực, design nổi bật vì đặt lòng trắc ẩn và sự tò mò ở trung tâm. So với các sách tâm lý thuần lý thuyết, nó dễ tiếp cận hơn nhờ gắn với các vấn đề đời thường. Điểm khác biệt chính là sách không cố loại bỏ ham muốn, mà hướng người đọc học cách hiểu nó, thanh lọc nó và để nó dẫn về sự toàn vẹn hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ J. Stringer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!